khắc ám huyết thời đại. Chương 484, Phù Văn Công. Góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng nghe được câu này, phản ứng đầu tiên chính là mình bị nhận ra, tuy rằng lúc trước chính hắn từng thừa nhận qua, và lại vào lúc sắp chết đuối chứng kiến mọi người giống như thủy triều hướng về phía bên cạnh bờ. Nhưng lúc ấy tình thế cũng rất hỗn loạn, hắn nóng lòng thoát khốn vẫn chưa kịp nghĩ lại, nhưng bây giờ liên tưởng đến bộ dáng chính mình mới vừa thấy trong gương. Quả thật cũng có mấy phần tương tự thời điểm còn tại Hoàng Sơn. Nếu không có chiến giáp ngăn cách, bị nhận ra cũng là chuyện bình thường. Khoảng cách cùng tầm mắt là không phải là vấn đề. Vân Tông Phi Kỵ cùng đám tán võ trong tay đều có một ít vật phát sáng kỳ kỳ quái quái. Bán kính chiếu sáng cũng rất rộng. Bất quá, nhận ra liền nhận ra. Chỉ cần mạng nguyên khôi phục, sẽ càng ngày càng trẻ lại. Bị nhận ra cũng là chuyện sớm muộn. Sở Vân Thăng cũng không có ý định vĩnh viễn giấu giếm. Ngược lại rất muốn nhìn phản ứng của các nơi khi biết tin này là như thế nào. Hiện tại không giống như thời điểm vừa rồi còn ở trong hồ nước. Trên mặt đất, coi như là không có chiến giáp, tối đa chỉ là không thể cướp được thi thể bố võ sứ trên không trung. Nhưng nếu muốn ngăn chặn hắn ở trên mặt đất, trừ phi trọng binh tụ tập, cao thủ ra hết, nếu không chính là người si nói mộng. Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu. Nhìn về Nhất Thành Hồng Y thân thể lộ ra một nửa giữa không trung. Xiêm y phất phới, cao mày nói, tông chủ của các ngươi là ai? Mặc dù có nghe Nguyên Tuyết Giản vụn vụn vặt vặt đề cập tới một ít. Sở Vân Thăng cũng có một suy đoán đại khái. Vân Tông hơn phân nửa chính là thế lực do đám người ở Vu Thành lập ra. Chẳng qua cũng không thập phần xác định. Đương nhiên cũng hoàn toàn không biết chính xác người đang nắm quyền là vị nào. Tưởng Thiên Thấm, Tào Chính Nghĩa hay vẫn là vị cơ khanh kia? Nghe vậy, Nhất Thành Hồng Y ngưng tụ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân Thăng. Tuy thực lực của nàng sâu không lường được, nhưng đối với sự tình của thiên hạ đệ nhất nhân cùng người khác cũng giống nhau. Cũng không biết làm thế nào cho phải. Cũng bởi vì khi nàng còn rất nhỏ đã bị bao phủ bởi cái bóng của Sở Vân Thăng. Từng tận mắt thấy qua trận chiến kinh thế đầu tiên của Sở Vân Thăng uy chấn thiên hạ. Trong trận chiến ấy, tại trong trí nhớ lúc nhỏ của nàng, ngoại trừ đồ sát máu tanh lan tràn, thi thể chồng chất như núi, chỉ còn dư lại cái thân ảnh kia, thà chết không hàng nhưng mà một người uy danh hiển hách trong truyền thuyết. Chân tướng sự thật thường thường lại sẽ bị che giấu bao phủ tại trong trùng trùng điệp điệp lời đồn cùng suy đoán của bản thân thần. Thoại, theo niên kỳ tăng trưởng, ký ức không bao giờ nhạt phai lúc nhỏ theo thời gian dần qua liền cùng những thần thoại truyền thuyết này lồng vào nhau. Vì hai mà một, càng trở nên cao lớn nguy nga. Loại hình tượng này, từ sau một lần nàng nhìn thấy hình ảnh quay lại của Thục Thành Nhất Kiếm thì nó đã đạt tới đỉnh phong vô hạn. Cho nên, khi nàng nhìn thấy Sở Vân Thăng chật vật không chịu nổi ở trong nước, thậm chí mở miệng hướng Nguyên Tuyết Giản cầu cứu, lập tức khiến hắn trở nên ngàn dặm xa cách so với hình tượng anh hùng cái thế trong suy nghĩ của nàng. Chênh lệch như mây trên trời với đám bùn lầy trong ao. Truyền thuyết nát bấy rồi, thần thoại như sụp đổ, cảm giác cực lớn chênh lệch làm nàng không cách nào thừa nhận. Vì bảo vệ hình ảnh hoàn mỹ trong nội tâm, nàng và những người khác vô thức trở nên giống nhau, từ trong tiềm thức liền liều chết không muốn người này là thật sự. Nếu thật là người kia mà nói, biến mất nhiều năm như vậy, làm sao có thể chỉ có cảnh giới tam nguyên thiên, thậm chí còn thiếu chút nữa chết chìm trong hồ nước, nàng không thể tin, cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng là nàng lại có ý nghĩ tỉnh táo khác hẳn thường nhân. Loại tỉnh táo này cùng với thời điểm lần thứ nhất thảm biến lúc nhỏ vô tình đã bị phụ thân nàng gieo xuống thật sâu. Làm cho bên dưới bề ngoài anh khí bừng bừng, thời thời khắc khắc đều chứa đựng một trái tim băng lãnh. Con người thần kỳ ở chỗ, những thứ mâu thuẫn lẫn nhau, lại có thể cũng tồn tại trong một thân thể, cũng có thể vận hành tự nhiên, tại trên tình cảm tiềm thức cự tuyệt thừa nhận thân phận người này, đồng thời. Lý trí tỉnh táo lại đang không ngừng mà phân tích chật chật tự tự. người này cùng người kia quá giống. Kỳ thật đâu chỉ là giống. Lúc mới bắt đầu, con không có nhìn rõ dị trạng của chiến giáp. Về sau kiếm khí ngoại trừ bộc lộ ra thực lực cũng không nói rõ được cái gì. Nhưng như vậy tình cảnh mới vừa rồi bên bờ hồ chiến cực băng giác long thú. Làm đồng tử nàng cực độ co rút. Đó là phù văn công trong truyền thuyết. Đến nay người có thể tu luyện ra được lác đác không có mấy. Vậy mà lại có số lượng lớn như thế không tiếc sử dụng. Trong thiên hạ, ai có thể như thế? Trong thiên hạ, lại có ai có thể đem nhiều đặc thù về tướng mạo thậm chí là thủ đoạn công kích chỉ có mỗi hắn có tập hợp cùng một chỗ? Chỉ có thể nói rõ một điểm, người này rất có thể là thật. Kết luận mâu thuẫn lẫn nhau lập tức hiện tại trong đầu nàng. Không ngừng kịch liệt va chạm tranh đấu. Thời điểm này, tính cách băng lãnh hàn xương nội tại của nàng lập tức liền thể hiện ra. Bất kể thế nào, trước đem người về Vân Tông, là thật là giả tự nhiên sẽ rõ ràng. Đối với nàng mà nói, làm ra quyết định như vậy, lại cũng không lỗ mãng. Mặc dù không biết cự chủy thôn thú, con quái vật miệng to thôn phệ vạn vật đi gì, là chết như thế nào, hay là có nguyên nhân gì khác. Về sau sự xuất hiện của quái vật cường đại hơn là cực băng giác long thú cũng nói lên khả năng là nội đấu của thủy quái. Chỉ từ trên uy lực của kiếm khí của đối phương đến xem. Tôi đã cũng chỉ là cảnh giới tam nguyên thiên. Điểm này không thể giả. Căn bản không thể nào là do hắn giết chết. Không thể là hắn, người này bất luận thật giả. Thực lực đã rõ ràng. Lại thêm hắn ở trong hồ nước luân phiên ác chiến. Chiến giáp mất hết, giờ phút này, dùng thực lực của mình cùng hơn trăm phi kỵ. Mang người này đi, không khó. Hiện tại chính là loạn thế, hết thảy dùng thực lực đến định đoạt, nghĩ tới đây, Nhất Thành Hồng Y ở giữa không trung cũng không chính thức cho rằng người phía dưới chính là cái người kia. Ngữ khí đạm mạc nói, đi thì biết, chỉ là trong tích tắc này, nàng liền minh bạch, thiên hạ đệ nhất nhân của nàng vĩnh viễn là vị thiên hạ đệ nhất nhân trong trí nhớ kia. Dù người này có là thật đi nữa, thực lực như thế mà nói. Nàng cũng sẽ không thừa nhận, trong trí nhớ của nàng, vị thiên hạ đệ nhất nhân kia đã chết rồi, là Tưởng Thiên Thấm, hay vẫn là Tào Chính Nghĩa. Được rồi, bất kể là ai, trở về nói cho bọn hắn biết, ta hiện tại cũng không muốn gặp, để cho bọn họ tự giải quyết cho tốt. Sở Vân Thăng không để ý đến nữ nhân này, nhớ tới dị tộc từng có mối hận khắc cốt minh tâm với mình rất có khả năng ẩn nấp trong thế lực nhân loại. Kể cả Vân Tông, tránh cho các cuộc gặp gỡ vô vị buồn tẻ đối với những người quen cũ dị tộc này. Thở dài nói, hắn chỉ nghĩ đến chuyện của mình, không có chút nào chú ý tới Nhất Thành Hồng Y vừa mới có tâm lý giao chiến phức tạp như thế. Thậm chí không chỉ có nàng, bên cạnh bờ, những tán võ kia, trên bầu trời phi kỵ, hình tượng dựng lên trong nhiều năm bỗng chốc tan vỡ đều đang kinh ngạc ngẩn người. Tất cả cái này cũng hắn chẳng có mảy may quan hệ. Hắn vốn không có từng thừa nhận qua mình là thiên hạ đệ nhất nhân. Cũng chẳng quan tâm, 20 năm trước, hắn sẽ không có thừa nhận. Hôm nay, cũng giống như vậy, cái kia đều là người khác nói. Hôm nay có thể nói ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân. Ngày mai cũng có thể nói người là công địch đệ nhất thiên hạ. Thời điểm cuộc chiến phá vòng vây của thần vực Hoàng Sơn. Hắn từng lĩnh giáo qua lực lượng của tuyên truyền cùng tinh thần tê liệt. Nhưng trong giọng nói của hắn vẫn lơ đãng mà dẫn theo ý tứ cảnh cáo hàm xúc. Điều này lập tức liền chọc giận Nhất Thành Hồng Y, kể cả tất cả Vân Tông phi kỵ, tại lúc chưa có xác định thân phận của hắn, lại sau khi hình tượng của hắn bị sụp đổ, vinh quang của Vân Tông chính là vinh dự của các nàng. Tuyệt đối không cho phép một lão đầu tam nguyên thiên bôi nhọ. Đi hay không không phải do ngươi. Nhất Thành Hồng Y không thèm liếc nhìn Sở Vân Thăng. Lạnh nhạt quay đầu, phất tay hạ lệnh, đệ nhất phi kỵ biên đội. Đem người này mang về. Hàn quang lóe lên trong mắt Sở Vân Thăng. Hắn vốn không muốn cũng những nữ hài năm đó còn đang phi ngựa gỗ dây dưa cái gì. Còn có chuyện trọng yếu hơn hắn cần cẩn thận suy tư. Nếu không một khi bỏ qua cơ hội, có lẽ sẽ không nghĩ ra. tại thời điểm bị ngâm trong nước đến cực hạn, hắn mơ hồ cảm giác một tia bạo động của nghịch nguyên khí cùng nghịch nguyên thể. Cái cỗ bạo động phun trào tại thời điểm sinh mệnh yếu đến cùng cực này, lại làm cho hắn có cảm giác một cỗ đột phá, lúc ấy không kịp ngẫm nghĩ, tại sau khi thoát hiểm, theo thời gian hòa hoãn lại, cái cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, cỗ đột phá cực đoan này, dù chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng hết sức quen thuộc, tuy rằng chẳng qua chỉ là hơn 10 giây cực ngắn chạm đến, lại làm cho hắn cả đời khó quên, một khắc đạt đến đỉnh phong tứ nguyên thiên. Hắn không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng nhất định cùng nghịch nguyên khí có quan hệ, lúc trước hắn cũng không phải tiến vào cảnh giới tam nguyên thiên một cách bình thường, mà là trong đau đớn điên cuồng nhất đời nghịch đúc thân thể. Nhưng mà, cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ chỉ biết nghịch nguyên khí càng thêm sắc bén ra, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, giống như hài đồng vứt vào giữa tinh không vậy. Nhưng hiện tại có thể tìm được một tia trí nhớ này. Tại sau khi đạt tới đỉnh phong của rõ ràng, trí nhớ dưới tác dụng của cơ thể người, dĩ nhiên bắt đầu thoái hóa, mơ hồ, tựa như bừng tỉnh từ trọng mông, lúc mới bắt đầu nhớ mang máng cảnh trong mơ, theo thời gian trôi qua, dần dần sẽ quên mất không còn gì. Về sau, có lẽ vĩnh viễn không thể nhớ lại, chỉ yên lặng mà niêm phong cất tại chỗ sâu trong óc. Thẳng đến một ngày trong ngẫu nhiên có lẽ sẽ bị một tình cảnh thật sự nào đó cùng loại làm cho kích thích. Chỉ cảm thấy, trong tối tăm, tựa hồ đã từng gặp, từng thấy qua Sở Vân Thăng tuy không phải đại tài nhưng cũng hiểu được độ trọng yếu của giờ phút này. Cũng không phải cái gì đốn ngộ loạn thất bát tao, mà là tranh thủ thời gian củng cố trí nhớ, dùng để cung cấp cho tương lai tài liệu tham khảo nghiên cứu. Với tư cách xuất thân là một kỹ sư, hắn thập phần minh bạch đạo lý này, tận lực lặp lại trí nhớ về một sự vật sự việc 7 lần. Về sau trong một tháng cứ cách một khoảng thời gian cố gắng lặp lại đồng thời cường hóa trí nhớ. Tổng cộng đạt tới 21 lần, mặc dù không thể vĩnh viễn nhớ kỹ, tối thiểu có thể tại trong não người thành lập trí nhớ thập phần kiên cố. Thời điểm này, lại không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn cố gắng nhớ lại cùng tồn trữ trí nhớ. Đầu óc hắn không phải là loại có chỉ số thông minh cực cao có thể đồng thời xử lý nhiều chuyện. Chỉ có chuyên tâm lại chuyên tâm, hắn mới có thể nhớ được, cùng bảo tồn được, bởi vậy hắn lập tức xuất ra cổ, để ngang trước người, tăng mạnh ngữ khí, âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết bơi, không có nghĩa ta sẽ không giết người. Muốn chết, có thể tới thử xem. Một câu nói xong, đồng thời lăng không ném ra gần 10 cái nguyên phù công kích lơ lửng trước người. Sau đó liền không thèm để ý tới các nàng nữa. Lập tức bắt đầu cường hóa một tia trí nhớ này. 10 tấm ly hỏa phù lặng yên trôi lơ lửng phía trước. Tản ra từng gợn hoa văn. Phù quang vạn trượng, biên đội phi kỵ số 1 lập tức ngừng lại giữa không trung. Khiếp sợ nhìn qua, kể cả Nhất Thành Hồng Y, có lẽ đều là lần đầu tiên trong khoảng cách gần nhìn thấy nguyên phù nguyên vẹn. Thậm chí còn là một lần 10 cái, các nàng lại một lần nữa do dự, tiếp tục đấu tranh, đúng lúc này, từ một mảnh mây đen trên bầu trời, bỗng nhiên lao ra từng đạo lưu quang, theo ánh sáng nhạt bắn về phía mặt đất, gào thét lao về phía phi kỵ răng đầy bờ hồ Bà Dương. Nhất Thành Hồng Y giống như đã phát hiện từ sớm, lạnh lùng cười cười, ban lan cự điểu dưới thân thét lên một tiếng chói tai. Tiếp đó phá không mà lên, phía sau nàng biên đội phi kỵ thứ hai theo sát nàng bay lên giống như đàn chim nhạn. Tạo thành hình chữ gen, xuyên thẳng mây xanh, từng đạo lưu quang kia bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Lộ ra từng phi thuyền con thoi, các đèn báo hiệu lập lòe chớp động. Trong nháy mắt, từ trên hạm đội chỉ huy phóng ra một hình ảnh lập thể. Trong đó hiện ra một nam nhân trung niên tướng mạo ổn trọng. Bình tĩnh nói, Nhất Thành Hồng Y, nếu như lão nhân gia không muốn đi Vân Tông. Ngươi tại sao còn bức bách, cách trương,